Sự tích chim sơn ca. Chim sơn ca xưa có một người trước khi đi xa từ biệt bà con gái. Hỏi các con muốn lấy quà gì? Cô cả muốn lấy ngọc, cô thứ hai xin kim cương. Cô út nói: Thưa bố, con chỉ thích được một con chim sơn ca vừa nhảy nhót vừa hót véo von. Bố bảo: Được, nếu có thì bố sẽ mang về cho con. Rồi bố hôn ba con rồi ra đi. Đến ngày về, ông bố mua được đủ ngọc và kim cương cho hai con lớn, còn chim sơn ca nhảy nhót và hót véo von thì ông tìm khắp nơi mà chẳng thấy. Ông lấy làm buồn lắm, vì cô út là con cưng của ông. Ông đi qua một khu rừng, trong đó có một tòa lâu đài lộng lẫy. Bên lâu đài có một cái cây. Tít trên ngọn cây, ông thấy một con chim sơn ca vừa nhảy vừa hót véo von. Ông mừng quá, kêu lên: Chà, chú mày hiện ra thật đúng lúc. Ông bèn gọi đầy tớ, bảo trèo cây bắt chim. Nhưng khi ông vừa bước lại gần, bỗng có một con sư tử nhảy chồm lên, quẫy người gầm, làm chuyển động cả cành lá. Sư tử hét lên: Ta sẽ ăn thịt đứa nào lấy trộm con chim sơn ca nhảy nhót hót véo von của ta. Người bố thưa: Bẩm ông, tôi không biết là chim của ông. Ông cho tôi chuộc tội bằng vàng khối, xin ông tha chết cho tôi. Sư tử nói: Người muốn sống phải hứa về nhà gặp được cái gì trước tiên phải làm cho ta cái đó làm của riêng. Nếu ngươi chịu thì ta tha chết mà lại tặng thêm con chim cho cô con gái cưng của ngươi nữa. Người bố từ chối đáp: Nhỡ ra khi tôi về nhà gặp ngay con gái út tôi thì biết làm thế nào? Cháu yêu tôi lắm, bao giờ cũng chạy ra đón tôi. Nhưng người đầy tớ sợ bảo: Thưa ông, có thể ông gặp đúng cô út, nhưng biết đâu lại chẳng gặp con mèo, con chó gì đó. Người bố nghe xuôi tai, cầm lấy con chim sơn ca nhảy nhót hót véo von và hứa về nhà gặp gì trước tiên sẽ cho sư tử. Ông ta về tới nhà thì gặp ngay đúng con gái út cưng nhất. Cô ta chạy lại hôn bố, vuốt ve bố. Cô thấy bố mang về một con chim sơn ca nhảy nhót hót véo von thì mừng mừng. Bố thì chẳng vui chút nào, khóc lóc bảo con: Con yêu của bố ơi, bố mua cho con chim nhỏ này bằng giá rất đắt. Bố đã phải hứa đem con cho một con sư tử, nó mà được con là nó xé xác con ra ăn thịt mất. Rồi ông kể lại đầu đuôi câu chuyện, bảo con: Chớ có đi, thôi thì cũng đành liều, muốn ra sao thì ra. Cô gái an ủi ông và nói: Bố yêu, bố đã hứa thì phải làm. Bố để con đi đến chỗ ấy làm cho sư tử nguôi giận, sau đó con sẽ trở về, không can gì đâu. Sớm hôm sau, cô hỏi đường, từ biệt bố ung dung đi vào rừng. Thật ra con sư tử là một ông hoàng bị phù phép, ban ngày thì bản thân và kẻ hầu người hạ đều là sư tử cả, đến đêm lại hiện nguyên hình người. Cô gái được tiếp đón rất niềm nở và đưa vào cung điện. Đêm đến, sư tử hiện thành một người rất đẹp. Lễ cưới tổ chức linh đình, hai vợ chồng sống với nhau rất vui vẻ, ngày ngủ đêm thức. Một hôm chàng bảo: Mai ở nhà em có lễ cưới đấy, chị cả lấy chồng, nếu em thích đi thì để bảo bầy sư tử đưa đi. Nàng thưa vâng, vì cũng muốn về thăm bố luân thể. Bầy sư tử đi theo nàng. Ở nhà thấy nàng về thì mừng quá, vì ai cũng tưởng là nàng đã bị sư tử xé xác ăn thịt từ lâu rồi. Nàng kể chuyện đã lấy được chồng đẹp ra sao. Mọi việc đều tốt lành. Nàng ở lại nhà suốt thời gian cưới rồi lại về rừng. Đến lúc chị hai đi lấy chồng, nàng lại được mời về dự lễ cưới. Bảo sư tử: "Lần này em không muốn đi một mình, chàng phải đi cùng em." Sư tử đáp là: "Như thế rất nguy, vì nếu bị ánh sáng của đèn lửa chiếu phải thì chàng sẽ biến ngay ra chim bồ câu, bay suốt 7 năm trời ròng rã." Nàng bảo: "Không sao chàng ạ, chàng cứ đi với em nhất quyết giữ cho chàng, tránh cho chàng khỏi bị bất kỳ thứ ánh sáng gì chiếu phải." Hai vợ chồng cùng đi, mang theo cả con nhỏ. Tới nơi, nàng cho làm cái buồng tường thật dày, ánh sáng không lọt vào được. Chàng phải ngồi trong đó, trong khi đèn nến, đám cưới thắp lên ở ngoài. Nhưng cửa làm bằng gỗ tươi, bị nứt một kẽ nhỏ, không ai biết. Đám cưới rất linh đình. Ở nhà thờ về, có nhiều đèn đuốc. Khi đi qua phòng, có một tia sáng nhỏ, như sợi tóc lọt vào, chiếu phải người hoàng tử. Hoàng tử biến hình, vợ vào tìm chàng chẳng thấy, chỉ thấy một con chim bồ câu trắng. Chim bồ câu bảo nàng: "Trong 7 năm ròng rã, anh sẽ phải bay đi khắp 4 phương trời. Cứ 7 bước anh sẽ nhả xuống một giọt máu đào và để rơi xuống một chiếc lông trắng để đánh dấu đường đi. Em cứ theo vết anh đi thì sẽ giải thoát được cho anh." Nói rồi chim bồ câu bay ra cửa. Nàng đi theo vết chim, cứ 7 bước lại có một giọt máu đào và một chiếc lông trắng rơi xuống chỉ đường. Nàng đi mãi khắp chân trời góc bể, không ngoái cổ nhìn quanh, không nghỉ ngơi. 7 năm dài đằng đẵng sắp qua, nàng lấy làm mừng là sắp được giải thoát, nhưng thật ra thì còn lâu. Rồi bỗng nàng không thấy lông và máu đào rơi xuống nữa. Nàng ngẩng lên, nhìn thấy chim bồ câu đã biến mất. Nàng nghĩ bụng: "Thiên hạ chắc không ai cứu giúp được mình." Liền lên mặt trời hỏi: "Mặt trời ơi, ánh mặt trời lọt vào các khe ngách, vượt mọi đỉnh cao, mặt trời có nhìn thấy con bồ câu trắng nào bay qua không?" Mặt trời đáp: "Không nàng ạ, ta chẳng thấy chim bồ câu nào. Nhưng để ta cho nàng một cái hộp nhỏ, khi nào cần lắm hãy mở ra." Nàng cảm tạ mặt trời rồi lại đi. Cho đến tối trăng lên, nàng hỏi: "Trăng ơi, trăng tỏ suốt đêm, trăng đi qua khắp đồng ruộng núi rừng, trăng có thấy con chim bồ câu trắng nào bay qua không?" Chàng đáp: "Không làng ạ, ta chẳng thấy chim bồ câu nào. Nhưng thôi, để ta biếu nàng một quả trứng, khi nào cùng lắm hãy mở ra." Nàng cảm ơn chàng, lại đi đến lúc gió đêm thổi. Nàng hỏi gió: "Gió ơi, gió thổi khắp ngọn cây cành lá, gió có thấy con chim bồ câu trắng nào bay qua không?" Gió đêm đáp: "Không, ta chẳng thấy con chim bồ câu nào. Nhưng để ta hỏi 3 ngọn gió khác, may ra chúng có thấy chăng?" Gió đông và gió tây không thấy gì. Gió nam bảo: "Ta có nhìn thấy chim bồ câu trắng bay về Hồng Hải. Nó lại biến thành sư tử, vì hạn 7 năm đã hết. Sư tử hiện đương đánh nhau với một con rồng. Rồng đó là một nàng công chúa bị phù phép." Gió đêm bảo nàng: "Ta khuyên nàng nên đi tới Hồng Hải. Ở bờ bên phải có nhiều gốc sậy to. Nàng đem đến cây thứ 11 thì mang về để đánh rồng. Như vậy thì sư tử có thể thắng được rồng, cả hai lại hiện nguyên hình thành người." Sau đó, nàng hãy quay lại nhìn sẽ thấy chim ưng ngồi bên bờ Hồng Hải. Nàng hãy cùng người yêu cưỡi lên lưng nó. Chim sẽ mang hai vợ chồng nàng vượt bể về nhà. Ta cho nàng một hạt rẻ. Chim bay đến giữa bể thì nàng ném hạt xuống, hạt sẽ nảy mầm. Một cây rẻ lớn mọc từ dưới nước lên, làm chỗ cho chim đậu để nghỉ. Nếu chim không được nghỉ ngơi thì nó không đủ sức mang hai người về đâu. Nếu nàng quên vứt hạt rẻ thì nó quẳng hai người xuống bể. Nàng lại đi và thấy mọi việc xảy ra đúng như lời gió đêm nói. Nàng đếm gốc sậy ở bờ bể, chặt lấy cây thứ 11 để đánh rồng. Sư tử quả là thắng rồng. Lập tức cả sư tử và rồng đều lại hiện nguyên hình người. Nhưng công chúa vừa mới được giải thoát khỏi phù phép, biến từ rồng thành người, liền nắm tay hoàng tử kéo lên cưỡi chim ưng cùng đi mất. Tội nghiệp cô gái tha phương lại bị bỏ rơi. Nàng ngồi khóc. Mãi sau nàng mới lấy lại can đảm và nghĩ bụng: gió đưa đến đâu ta đi đến đấy, gà con gáy ta còn đi, đi cho đến lúc tìm thấy chàng. Rồi nàng đi mãi, đi mãi, đến tòa lâu đài, là nơi hoàng tử và công chúa ở. Tới nơi, nàng nghe nói là sắp tổ chức lễ cưới hai người. Nàng liền mở hộp của mặt trời cho. Trong hộp có một cái áo sáng như mặt trời. Nàng lấy áo ra mặc, rồi đi vào lâu đài. Tất cả mọi người, kể cả cô dâu, đều trố mắt ra nhìn. Cô dâu thích chiếc áo quá, mong sao lấy được làm áo cưới. Cô dâu hỏi nàng: có bán áo không? Nàng trả lời: tôi không bán áo lấy tiền bạc, chỉ đổi lấy xương thịt thôi. Cô dâu hỏi ý nàng định nói gì. Nàng đáp: tôi xin ngủ một đêm trong phòng chú rể. Cô dâu không muốn thế nhưng lại thích chiếc áo. Cô cũng thuận, nhưng bắt người hầu cẩn thận cho hoàng tử uống thuốc ngủ. Đêm đến chàng đã ngủ. Người ta dẫn nàng vào phòng. Nàng ngồi bên giường bảo: em theo chàng đã 7 năm tròn. Em đã đi tìm mặt trời, mặt trăng và 4 ngọn gió để hỏi tin chàng. Em đã giúp chàng thắng được con rồng. Chàng nỡ lòng nào lại quên em. Hoàng tử ngủ say, chỉ cảm thấy như có tiếng gió rì rào bên ngoài trong đám lá thông. Đến sáng, người ta dẫn nàng ra khỏi phòng. Thế là nàng mất không chiếc áo vàng. Mất công vô ích, nàng ra cánh đồng cỏ ngồi khóc. Nàng chợt nhớ đến quả trứng của mặt trăng cho. Nàng đập trứng ra thì thấy một con gà mái ấp và 12 con gà con tuyền bằng vàng, chạy tung tăng kêu chiếp chiếp, rồi lại rúc vào cánh mẹ nòm thật đẹp. Nàng liền đứng dậy xua gà đến cánh đồng cỏ, cho đến lúc cô dâu nhìn qua cửa sổ thấy đàn gà con thích quá, sướng hỏi mua. Nàng đáp: tôi không bán gà lấy tiền bạc, chỉ đổi lấy xương thịt thôi. Tôi xin ngủ trong buồng chú rể một đêm. Cô dâu đồng ý, lại định đánh lừa nàng như tối hôm trước. Nhưng khi hoàng tử đi nằm thì chàng hỏi người hầu xem tiếng rì rào đêm trước là gì. Người hầu kể lại hết. Hắn phải cho chàng uống thuốc ngủ vì có một cô gái đáng thương đã lén vào ngủ trong phòng, và đêm nay hắn sẽ lại phải cho chàng uống thuốc ngủ nữa. Hoàng tử bảo: người hãy đổ thuốc ngủ xuống bên giường ta. Đến đêm, người ta lại dẫn nàng vào phòng chàng. Nàng vừa bắt đầu kể lại chuyện tình duyên đau khổ thì chàng nhận ra nghe tiếng nói của người vợ hiền. Chàng ngồi nhỏm dậy, kêu lên: "Bây giờ anh mới thấy sự thật được giải thoát khỏi phù phép. Anh đã sống như trong giấc mơ, vì công chúa kia phù phép anh để anh quên nàng." Đến đêm, chàng và nàng lén ra khỏi lâu đài vì họ sợ bố công chúa là một người phù thủy. Hai vợ chồng cưỡi chim ưng vượt bề hồng hải. Tới quãng giữa thì nàng thả hạt rẻ xuống. Một cây rẻ lớn liền mọc lên làm chỗ đậu nghỉ ngơi cho chim. Chim đưa họ về nhà. Họ lại gặp con. Con đã khôn lớn đẹp đẽ. Họ sống với nhau sung sướng cho đến khi chết.
Các bạn đang nghe kể chuyện cho bé trên Spotify, được sản xuất bởi Berrybone, một sản phẩm giúp bé hết biếng ăn, ngủ ngon, tăng đề kháng cho bé. Bạn có thể ghé thăm website berrybone.com để tìm hiểu và học hỏi thêm nhiều kiến thức chăm sóc bé. Chúc các mẹ và bé có một giấc ngủ ngon.